بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì chúng ta qua cái hadith thứ 40 thì cái hadith này nó cũng cũng ngắn inshallah thì nguyên nhân cái hadith nó như thế này عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك Rawahu Bukhari. Thì cái hadith này được dịch như thế này: con trai của Ibn Umar radiyallahu anhuma, ông ta nói Rasul sallallahu alaihi wasallam là nắm vai của tôi. Người nói cậu hay ở trần gian này giống như là một người xa lạ hoặc chỉ là một người qua đường. Và ông Ibn Umar và con trai của ông Umar cũng đã từng nói những khi đã vào buổi chiều thì đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi sáng mới làm. Và những chuyện gì của buổi sáng thì đừng bao giờ chờ cho đến khi chiều mới làm. Thì hadith do Bukhari ghi lại. Thì đó là ý nghĩa của cái hadith mà chúng ta xác nhận đó. Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích cái hadith. Thì con trai của ông Umar, ông ta tên là Abdullah. Abdullah con trai của Umar thì Sahabat. Cái tên Abdullah này nó cũng hơi nhiều. Thì chúng ta hãy nghe cho rõ và nhớ cho kỹ. Thứ nhất, Abdullah, con trai của Umar, mà hay gọi là Abdullah bin Umar. Thứ hai là Abdullah, con trai của Abbas, hay gọi là Abdullah bin Abbas. Và người thứ ba, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah con trai của Mas'ud. Thì ba vị Sahabat này là ba người rất là nổi tiếng. Thường hay nhắc đến họ trong các hadith hay là trong các lần thuyết giảng về hadith là họ là những người thường hay được nhắc đến. Đặc biệt trong hai người họ, ông Abdullah bin Abbas với ông Abdullah bin Mas'ud là hai người nổi tiếng về tafsir Quran. Tới tafsir Quran không có ai mà qua hơn hai người đó. Thì ông Abdullah bin Umar, ông ta mới nói Rasul sallallahu alaihi wasallam đã nắm vai tôi từ phía trước, tức là bị đứng trước mặt của ông. Ông Abdullah và đã nắm vai của ông ta. Ý nghĩa Nabi nắm vai đó là Nabi muốn nói rằng hãy chú ý những gì ta sẽ nói cho người nghe đây. Và cái hành động nắm vai đó làm cho cái người kia sẽ tập trung hơn để mà nghe coi cái người muốn nói với mình đó là cái gì. Và Nabi Sallam nói cậu hãy ở trần gian này tựa như là một người xa lạ. Một người xa lạ như thế nào? Tại sao Nabi nói ở trần gian này tựa như người xa lạ? Tức là chúng ta hãy ở trần gian này đừng bao giờ cứ tưởng rằng chúng ta sẽ ở mãi nơi này, mà chỉ ở một nơi tạm bợ thôi. Tại vì chúng ta sẽ ra đi, cho dù tuổi đời chúng ta có như thế nào, có dài bao nhiêu, hay là chúng ta có giàu sang ra sao, hay là chúng ta có như thế nào về tiền bạc hay là sức khỏe hay là địa vị, thì một ngày không xa chúng ta cũng phải rời khỏi nó. Bởi vì này bị nó hãy ở trần gian này tựa như một người xa lạ. Xa lạ giống như là chúng ta đến một cái khu vực nào đó không ai biết chúng ta hết, và chúng ta cũng không biết ai trong đó. Sống như đó đó, giờ là chúng ta biết rằng chúng ta sẽ ở nơi đó một cách một vài ngày hay là một thời gian ngắn nào đó thôi, rồi chúng ta sẽ rời khỏi nó. Thì trần gian này cũng vậy, nào bị bão sống như thế, hay là nào bị bão, hoặc là bị nói hoặc giống như một người đi qua đường. Đi qua đường tức là khi chúng ta đi xa, ví dụ như từ chúng ta ở đây hay là đi đến Sài Gòn, thì khi đến Sài Gòn hay đi một nơi nào đó thì chúng ta chỉ là một người qua đường thôi, khách du hành thôi. Thì chúng ta đến đó, chúng ta có ở tạm đó 1-2 ngày hay là 1 tuần hay là 1 tháng, thì chúng ta sẽ không bao giờ chuẩn bị gì nhiều trong cái lúc ở đó. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ mua những cái gì mà có thể gọi là sử dụng lâu dài, không, mà chúng ta sẽ ở tạm hay là sử dụng tạm thôi. Có thể mua cái gì đó sử dụng một vài ngày sau chúng ta bỏ, nếu như không thể đem về nhà. Thì trần gian này cũng vậy, chúng ta hãy ở đó tựa như chúng ta sẽ rồi bỏ nó. Thật sự chúng ta sẽ bỏ nó, cho dù chúng ta tuổi đời thế nào rồi chúng ta sẽ bỏ nó. Không người nào trên đời này lại có thể ở trần gian này mãi được. Rồi sẽ bỏ nó. Hết thế hệ này qua thì thế hệ khác trở lên. thì cứ như thế thay đổi hết thế này tới thế hệ khác cho đến thế hệ chúng ta. Già rồi chúng ta sẽ ra đi, để lại cho thế hệ sau này nó sống tiếp tục, và nó sẽ ra đi đến cho thế hệ khác. Thì nó cứ như thế, đó là quy luật của Allah Subhanahu wa ta'ala sắp đặt cho chúng ta. Và ông Abdullah bin Umar, ông ta mới nói, cái chuyện gì mà có thể làm được buổi chiều đó, các ngươi đừng bao giờ nói sáng mà hay làm, mà hãy làm liền ngay buổi chiều đi. Còn những chuyện gì mà đây có thể làm vào buổi sáng đó, thì đừng bao giờ nói đợi đi chiều hay làm, mà hãy làm liền ngay buổi sáng đi. Tại vì mỗi người chúng ta không ai biết được, không ai biết được bao giờ mình sẽ ra đi một cách bất chợt. Thì chúng ta nghe rất nhiều, có rất nhiều người họ đã nói với gia đình vào buổi sáng hãy chuẩn bị cơm trưa rồi tôi sẽ trở về, họ dặn làm những món này rồi họ trở về cùng gia đình vui vẻ để mà ăn món buổi trưa đó. Nhưng khi ra đi thì ngày hôm nay chuyện không ngờ xảy ra rất nhiều, tai nạn đi, nhất là tai nạn giao thông xảy ra rất là nhiều. Thì khi ra đi không một lần, không một lần nữa quay trở lại, và anh ta đã đi luôn do bị một cái tai nạn gì đó. Thì con người chúng ta khi đã đến sáng, chúng ta có dự định làm cái gì đó thì hãy tranh thủ làm liền ngay buổi sáng đi, đừng bao giờ đợi đến buổi chiều. Và hãy làm những việc gì mà có thể làm được buổi chiều thì hãy làm liền đi, đừng bao giờ chờ đến sáng. Đó là ý nghĩa mà ông Abdullah bin Umar đã nói vậy. Và ông ta mới nói tiếp câu thứ hai đó, và hãy dùng tận dụng thời gian chúng ta còn sống, tận dụng thời gian chúng ta còn khỏe để mà làm cho cái chuyện của ngày sau. Thì lúc chúng ta còn sống là cơ hội để chúng ta làm đó. Nếu chúng ta không tận dụng thì chúng ta sẽ hối hận. Tại bây giờ chúng ta muốn làm điều gì cũng được hết. Trong lúc chúng ta còn sống, chúng ta muốn làm bất cứ gì cũng có thể làm được. Giống như đứng hành lễ Salah, Sadaqah, Zakat, thăm viếng, hay là đọc Quran, hay là đọc Hadith, hay là lắng nghe Muhadhara. Chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta muốn. Còn sau khi chúng ta đã chết thì tất cả mọi việc trên đời này cắt đứt. Giống như Nabi Salam nó nói, tất cả mọi việc khi con cháu Adam nó chết, tất cả mọi việc đều bị cắt đứt ngoại trừ ba điều mà chúng ta từng nghe. Và ông ta mới lời khuyên nữa, ông ta nói hãy tận dụng chút lúc còn sức khỏe trước khi các người bệnh, tại vì sức khỏe rất là quan trọng. Có một câu nói, người khỏe không thấy sức khỏe mình nó ở đâu, nhưng người bệnh nó thấy được sức khỏe của người khỏe nằm ở trên đầu. Khi chúng ta khỏe như thế này nè, chúng ta không thấy được sức khỏe chúng ta nằm ở chỗ nào trên cơ thể chúng ta, tại chúng ta đang khỏe, chúng ta không quan tâm tới nó, chúng ta không thấy nó. Nhưng đối với người bệnh, khi chúng ta đến thăm họ, họ nằm trên giường họ bệnh đó, thì họ thấy sức khỏe chúng ta nằm ở trên đầu chúng ta đó. Nhưng họ muốn được sức khỏe đó nhưng họ lại không được, thì họ đã bệnh rồi. Thì hãy tận dụng cho lúc chúng ta còn khỏe, chúng ta muốn làm gì cũng được. Giống như những người khỏe, những người còn đang mạnh, họ định tâm họ muốn đọc Quran mỗi ngày, hoặc họ định tâm là họ sẽ đứng hành về là hành lễ Salat, kỳ gia ban đêm vi tiết và mỗi đêm, thì họ có thể làm được đó, và họ đủ khả năng và thừa khả năng làm đó. Nhưng đối với người bị bệnh, cho dù họ có quyết tâm như thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc họ làm được. Tại đôi khi những người bệnh không thể nào rời khỏi cái giường của mình, và thậm chí đôi khi họ không thể nào chợp mắt được, hay là những căn bệnh làm cho họ quên hay bị khùng bị điên nữa là khác. Thì hãy tận dụng khi chúng ta còn khỏe, hãy làm, đừng bao giờ để sau này chúng ta mới học và mới làm nó thì đó điều đó rất là muộn. Thì cái đó là ý nghĩa phân tích của cái hadith. Thì bây giờ chúng ta đi vào sâu hơn nữa là những cái bài học chúng ta rút ra từ cái hadith. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hãy ở trần gian tựa như một người đi đường, tựa như một người đi đường hoặc là một người xa lạ. Thì trần gian này nó chỉ là cái nơi tạm bợ chúng ta mà thôi, rất là tạm, không thể nào chúng ta ở mãi đây, chỉ là một nơi dừng chân của mỗi người sống trên đó. Thời gian không lâu, chỉ có đi trước và đi sau thôi, chứ không ai ở mãi. Anh đi trước hôm nay thì ngày mai tôi sẽ nói gót đi theo, hoặc không ngày mai thì rồi sẽ có một ngày tôi cũng sẽ đi theo anh. Thì giống như các hadith mà Nabi Sallam dạy chúng ta khi đến thăm những người trong cõi mộ, ý nghĩa của các hadith Nabi dạy Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, xin chào salam đến những người trong cõi mộ. Inna inshallah lakum lahiqun, inshallah nếu như Allah muốn tôi, chúng tôi là những người tiếp nối theo sau những người các người. Tức là nếu như Allah muốn tôi, chúng tôi sẽ chết liền ngay bây giờ hoặc là chết trong tương lai đi theo các người. thì chúng ta rồi sẽ ra đi. Thì đó một điều chắc chắn ai cũng tin hết, kể cả người ngoại đạo vẫn tin, kể cả người không có phải là Islam họ vẫn tin điều này là sự thật, là bằng chứng không cần phải nêu nhiều mà tất cả chúng ta đều biết được cái sự thật đó. Thì Nabi bảo Abdullah bin Abbas sống đừng có quá bám lấy trần gian này, mà hãy xem trần gian như là một cái vật dụng mà chúng ta sử dụng nó, rồi sau đó chúng ta bỏ. Giống như ông Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ông ta nói là một con người nên lấy đồng tiền của mình xem nó như là một con lừa để cởi, hoặc là xem nó như là một cái nhà vệ sinh để đi vào, sau khi vệ sinh xong thì đi ra. Nhưng đa số thiên hạ thì lại lấy đồng tiền để lên lưng của mình cho nó cởi mình, và họ lấy đồng tiền là nơi điểm, là cái mục đích để họ đạt được, thì đó là điều sai lầm. Thì câu nói của Sheikhul Islam này rất ý nghĩa. Ông ta nói hãy lấy đồng tiền đó xem nó như là một con vật cởi, giống như con lừa để chúng ta cởi nó, thì chúng ta cởi nó rồi chúng ta bước xuống nó, hay là chúng ta sử dụng như thế nào chúng ta tùy ích, cột nó chỗ nào chúng ta muốn, hoặc đưa như thế nào chúng ta muốn, thì cái điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta. Hoặc là chúng ta xem cái đồng tiền tựa như là một cái nhà vệ sinh, thì nhà vệ sinh chúng ta không vào đó lâu, chúng ta chỉ vào đó giải quyết xong vấn đề chúng ta sẽ đi ra. Xem nó như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích đối với bản thân chúng ta. Tại vì nếu người nào xem đồng tiền như vậy thì người đó sẽ dùng đồng tiền của mình rất là nhiều phương diện. Giống như Allah Ta'ala nói hãy sao đó có đi, thì người đó sẵn sàng sao đó có, tại họ xem đồng tiền không trọng, họ có thể sao đó có như thế nào họ muốn. Có thể là cho hết tất cả tài sản, giống như cái người điển hình đó là Abu Bakr, hay là phân nửa tài sản giống như là Umar, hoặc là cho nhiều hay là cho ít hơn những người nào người đó muốn như thế nào. Còn ngược lại, ông ta Sheikhul Islam nói như ngược lại đa số thiên hạ đó thì lại lấy đồng tiền để lên lưng của mình cho nó cởi mình, tức là nó khống chế mình, mình không thể nào khống chế nó mà ngược lại đồng tiền khống chế mình, và lấy đồng tiền lại là cái mục đích để họ đạt được, thì những người đó họ là những người mất đi rất nhiều điều tốt lành. Tại vì khi họ xem đồng tiền rất là trọng thì họ sẽ không thể nào sau đó có được, họ không thể nào sau đó có được, tại vì sau đó có là lấy tiền của bản thân mình đó. Đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của mình làm hàng tháng hàng ngày đó, đối với một người lao động được một ngày giai đoạn phổ thông chỉ có vài ba triệu bạc thôi, mà phải sau đó có cho người ta 500 hay là 1.000 hay là 100.000, đồng tiền không phải là nhỏ, thì những người xem đồng tiền chậm họ không thể nào cho được. Thì họ không thể nào cho được 50.000 hay 100.000, thì họ sẽ không bao giờ cầm 500.000 hay 1 triệu bạc họ cho, không thể. Đồng tiền ít không thể cho, làm sao cho đồng tiền lớn. Còn ngược lại, những người nào xem đồng tiền là con vật cởi, tức là xem đồng tiền có thể nhẹ, thì họ có thể cho nhiều hơn thế. Bạc triệu hay là 10 triệu họ vẫn có thể cho, hay là 100 triệu họ vẫn có thể cho, giống chúng ta đã từng chứng kiến. Thì nếu mà người nào xem đồng tiền nhẹ thì người đó rất có lợi ích đối với đồng tiền của họ. Còn ngược lại, người nào xem đồng tiền trọng thì người đó sẽ mất đi rất nhiều điều tốt đẹp, tại vì họ đã giữ đồng tiền của họ lại. Và ngược lại, và Nabi Sallam nói, hadith nói chúng ta nghe rất là nhiều lần, Nabi nói tài sản của các ngươi đó là những gì các ngươi đã ăn kìa, ăn rồi đó, đó là tài của các ngươi. Các ngươi đã mặc rồi, đó là của các ngươi. Các ngươi đã xài rồi, đó là của các ngươi. Còn những gì các ngươi để dành là của người thừa kế. Thật sự nó là người thừa kế chứ không phải của chúng ta. Nếu như chúng ta chết mà chưa sử dụng nó thì chúng ta sẽ để lại cho người thừa kế xài nữa, không đem theo được, chỉ có đem theo mỗi 3 mảnh vải thôi, và sau đó được người ta hành lễ Salah 2 đó, hành lễ Salah không có ruku sujud hết, sau đó chúng ta trở về với Allah subhanahu wa ta'ala trong lòng đất. Còn những gì trên đời này, nhà cửa xe cộ tiền bạc vợ con hay như thế nào chăng nữa, tất cả đều để lại cho người thừa kế chúng ta xài nữa. Còn chúng ta là những gì chúng ta đã xài trước kìa, chúng còn sống chúng ta xài đó, giống như sau đó có 100.000 thì 100.000 chúng ta để dành nơi Allah đó. Chúng ta tặng thương một người nào đó, chúng ta cho họ sờ đầu một đứa trẻ mồ côi, thì đó là những cái điều chúng ta gửi dành trước đó cho chúng ta đó. Hay là chúng ta mua cái áo chúng ta mặc thì đó là của chúng ta đó. Hay chúng ta mua cái bánh chúng ta ăn thì đó là của chúng ta đó. Thì Nabi Sallam mới nói về hay là gì so với các ngươi đó, tất cả các ngươi là những người thương tài sản của người ta hơn thương tài sản của mình. Người chúng ta thương tài sản của người khác hơn là thương tài sản của bản thân mình. Tại vì họ không muốn xài cho bản thân mình. Đối với người keo kiệt, tôi kêu họ cho 100 ngàn, họ sẽ rất không thể nào mà cho 100 ngàn. Tại họ tiếc, thật sự là tiếc. Nhưng mà họ để dành cho người ta chứ không phải để dành cho thân của họ. Thì đó là một điều thiệt thòi đối với người nào xem trọng đồng tiền. Một thiệt thòi rất là lớn. Bài học trong cái hadith này đó là chúng ta hãy xem trần gian này tựa như là một người đi qua đường. Thì thí dụ, một người đi đường, anh ta đi đi một chuyến đường xa, đi chuyến đường dài đi. Thì vào buổi trưa rất là nắng, rất là mệt. Thì anh ta thấy một bóng cây, thì anh ta ngồi nghỉ mệt. Thì trong lúc ngồi nghỉ mệt đó, anh ta biết rằng một lát nữa đây khi hết mệt anh ta sẽ đứng dậy ra đi. Thì chắc chắn rằng trong khoảng thời gian anh ta ngồi trong dưới gốc cây đó, anh ta sẽ không bao giờ làm những chuyện gì mà nó mang tính là lâu dài hết. Tại anh ta biết rằng anh ta sẽ rời khỏi bóng cây đó. Chắc chắn là như vậy. Hoặc là khi chúng ta đi đến một nơi xa, chúng ta mướn nhà trọ. Chúng ta mướn nhà trọ. Thì trong thời gian chúng ta ở trong nhà trọ đó, chắc chắn rằng không người nào sẽ mua thêm nồi cơm, hay mua thêm bình trà, hay là mua thêm tủ lạnh, hay mua cái gì để trong phòng gì, cái phòng trọ đó. Tại vì chúng ta sẽ ra đi đó, vào ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta sẽ trả phòng. Thì trần gian này cũng vậy. Chúng ta hãy nhớ rằng rồi chúng ta sẽ ra đi, không bao giờ ở đây đâu. Cái nơi chúng ta ở thật sự là cái nơi nơi Allah kìa. Là nơi thiên đàng thật sự mới là nơi của những người mu'min. Là nơi những người tin vào Allah Ta'ala mới là cái điểm dừng chân cuối cùng của họ. Là nơi mà Allah đang chuẩn bị cho chờ những người đó bước vào. Thì chúng ta hãy biết như thế. Chúng ta hãy tận dụng nó. Và cái bài học nữa, cũng từ hadith, là lời nói của Ibn Umar, là hãy tận dụng thời gian buổi sáng làm những gì của buổi sáng. Đừng bao giờ lười hay đừng bao giờ nói để chiều hay làm. Và hãy tận dụng những gì làm của buổi chiều thì hãy làm liền ngay buổi chiều, đừng bao giờ để đến sáng mai. Tại vì chúng ta không biết được bao giờ con người chúng ta sẽ kết thúc cuộc sống của chúng ta. Cái chết khi mà nó đã đến, không bao giờ nó chờ. Không bao giờ nó chờ và nó cũng không bao giờ xin phép cái chủ nhân đó. Mà nó chỉ nghe lời đấng đã ra lệnh nó lấy. Và một ngày nào đó, tất cả chúng ta hiện diện ở đây. Tất cả chúng ta. Và một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ nhìn thấy một người mà không ai nhìn thấy trong lúc đó ngoài trừ chúng ta. Chúng ta sẽ hỏi, anh là ai vậy? Thì cái người đó trả lời, tôi là thần chết. Thì đến chừng đó chúng ta đã xong. Không còn cơ hội nào mà nhắc nhở vợ con mình bất cứ điều gì nữa. Không thể nào nói em hãy nuôi con hay là con hãy như thế này, hay không bao giờ nói thêm bất cứ một lời nào khi đối diện với cái người đó. Chúng ta sẽ ra đi trở về do Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hãy chuẩn bị ngay bây giờ trước khi nó muộn. Và một cái điều, chắc có lẽ có một số người nói tại sao Allah không cho con người chúng ta biết được bao giờ mình chết. Vậy chứ mình biết được bao giờ mình chết chứ mình không biết bao giờ mình chết, cái nào tốt hơn? Một cái rahmat, một cái hồng phúc mà Allah ban cho con người chúng ta đó là Allah không cho chúng ta biết bao giờ chúng ta chết. Một cái hồng phúc đó. Một cái hồng phúc rất là lớn. Đừng bao giờ là nói rằng mình biết bao giờ mình chết mình sẽ tốt hơn, không bao giờ. Cái điều đó làm cho con người đó sống không bao giờ thoải mái. Thì cái bằng chứng hiện tại bây giờ nè, mới vừa đọc được trên báo á, thì ở những người mà bị giam tù á, những người bị giam tù đó mà bị kêu án tử hình đó, mà chờ đến ngày mà thi hành án đó, những người đó sống không được, không ngủ được, không ăn được, không làm bất cứ chuyện gì được hết. Tại vì cái tâm trạng của họ lo lắng và sợ hãi luôn bao giây họ và luôn bám lấy họ. Thậm chí có người trong số họ đó đã viết đơn yêu cầu thi hành án nhanh hơn nữa. Họ không muốn chờ đợi thêm giây phút nào hết. Tại vì cái tâm trạng và cái sức ép của cái chết làm cho họ rất là ngạt thở. Họ không thể nào thoải mái được. Thì con người chúng ta không biết được bao giờ mình kết thúc. Đó là điều cái rahmat mà Allah ban cho chúng ta. Bây giờ nếu như hỏi hai ngày nữa chúng ta chết, một trong những ngày chúng ta, thì người đó sẽ sống thế nào? Làm gì trong thời gian hai ngày đó? Và sẽ như thế nào? Đếm ngược thời gian, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa chúng ta chết. Thì tâm trạng sáng nay thế nào? Sẽ không bao giờ vui được. Khi biết được cái số phận chứ không gì vui. Thậm chí Thậm chí có người bị bệnh, nó chỉ bị bệnh thôi nghe, mà bệnh này bác sĩ nói bệnh anh hơi hơi nặng, thì chỉ nó hơi nặng thôi đó là cái người đó có tâm trạng là lo lắng rồi đó, là không biết là mình nặng gì chắc biết nặng như thế nào, có chữa khỏi hay không, không biết uống thuốc bao giờ này mới hết. Thì chỉ mới bác sĩ mới nói bệnh nặng thôi, chứ bác sĩ nói hết chưa hết thuốc chữa đâu, nó mới hết bệnh nặng thôi, là nó đã khác, cái người đó có tâm trạng khác rồi. Thì một cái rahmat, một cái hồng phúc Allah ban chúng ta, thì hãy chuẩn bị ngay bây giờ khi chúng ta vẫn còn kịp, và hãy tận dụng cơ hội khi chúng ta còn đang khỏe như thế này nè, làm chuyện trời có lợi cho chúng ta. Thì có một câu nói của Ả Rập nói, hãy làm chuyện của trần gian tựa như là chúng ta không màng đến nó, không cần nó, tức làm cho nó qua loa cho trong chuyện đi, còn làm chuyện của ngày sau đó thì hãy cố gắng làm tựa như chúng ta ngày mai sẽ chết. Em làm chuyện của trần gian, tức làm chuyện gì mà của trần gian chúng ta làm đó, thì hãy làm cho qua loa, cho sơ sài, làm cho nó được thôi, để mà rồi chúng ta đi qua chuyện khác. Còn nếu như làm chuyện của ngày sau đó thì hãy làm tựa như ngày mai chúng ta chết. Thì giống như cái ý nghĩa này nói, khi mà chúng ta hành lễ solat, cái những cái hành lễ solat, những cái sora có, những cái zakat, những chuyện đó là chuyện như ngày sau kìa, chúng ta không thấy được ở đây đâu. Thì hãy cố gắng làm cho thật là tốt, làm cho hoàn chỉnh, làm cho chu toàn, xem như ngày mai chúng ta không còn cơ hội làm lần thứ hai nữa. Còn chuyện trần gian, những chuyện gì như sinh sống hay như gì là nó thì hãy gì làm cho nó được thôi, đừng có làm cố gắng mà. Cho nó được rồi tại sao chúng ta tiếp tục. Tóm lại, cái nghĩa của hadith này không bảo người Muslim chúng ta bi quan, chứ không bảo người Muslim chúng ta sống không biết đến trần gian, bỏ hết tất cả trần gian là không phải, nghe chưa. Islam không có kêu như vậy. Islam không kêu chúng ta thụt lùi, dậm chân tại chỗ, không có kêu vậy. Mà Islam cho kêu chúng ta hãy tiến tới theo thời đại. Thời đại đi thế nào chúng ta đi theo thế nấy. Thời đại sử dụng điều gì chúng ta sử dụng điều đó, để cho giúp ích cho Islam ta, giống như chúng ta hiện tại bây giờ là chúng ta đi theo thời đại. Thấy không? Có máy tính. Nếu như chúng ta là những người thụt lùi, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện gì đâu. Thấy không? Mà chúng ta tận dụng những gì hiện tại để chúng ta giúp ích cho chúng ta, giống như có máy tính. Có người sử dụng máy tính trong những cái việc khác, những cái trường hợp sai thì không mang lợi cho họ. Nhưng khi sử dụng những trường hợp như thế này, trao dồi kiến thức Islam, gặp gỡ nhau để mà học hỏi về Islam, thì đây là một cái tiện lợi đi theo thời đại, tận dụng thời đại giúp ích cho chúng ta, để chúng ta được lợi lộc của trần gian và lợi lộc của ngày sau, giống như chúng ta hiện tại bây giờ. Nhưng mà chúng ta không đua đòi, có như thế nào xài thế nấy, đừng có đua đòi. Cái bản tính đua đòi là Islam không kêu và cũng không khuyến khích, mà hãy sống theo khả năng của mình có thể. Nếu có thể sống tốt hơn thì hãy sống tốt hơn, có thể sử dụng đồ hàng hiệu đắt tiền hơn thì hãy sử dụng hàng hiệu đắt tiền hơn, còn không thể thì hãy đứng như thế, đừng bao giờ đua đòi chạy mượn dây tiền người này dây tiền người nọ để đi theo thời đại. Đó là điều Islam không kêu, Islam không bảo gì. Thì đó là tất cả những gì liên quan đến cái hadith này. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.